phía thị trường trong đó.
The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 11 tháng 10 năm 2012. Mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Thưa quý thính giả, ngoài bản tin chi tiết như thường lệ, trong phần câu chuyện thời sự sáng nay, chúng tôi gửi đến những bài phóng sự sau đây. Ảnh hưởng của truyền thông đối với phiên tòa xét xử ba thanh niên Công giáo ở Vinh. Nông dân Văn Giang quyết tâm không bỏ cuộc trong việc khiếu kiện đòi lại đất đai. Những khó khăn trong nỗ lực bình ổn giá cả thị trường ở Việt Nam. Nhà nghiên cứu Trung Quốc Trần Bình Nam nói về góc nhìn của người Việt trước sự vận động cho Trung Quốc của nhà ngoại giao nổi tiếng Kissinger. Và sau cùng là một sức khỏe đời sống nói về lợi ích thực sự của thực phẩm hữu cơ đối với con người. Mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình Ban Việt ngữ Đài AFA sáng nay, thứ Năm, ngày 11 tháng 10 năm 2012. Đến đây, mời quý vị nghe bản tin chi tiết.
Khánh An và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, 108 ngư dân Việt cùng 12 tàu cá bị Hải quân và Duyên phòng Thái Lan bắt giữ khi đang câu mực trái phép trong vịnh Thái Lan sẽ được xét xử vào tuần tới, ngày 17 tháng 10, tại Tòa án tỉnh Rayong là nơi họ đang bị giam giữ. Tin về phiên xử được một viên chức cảnh sát Thái ở tỉnh Rayong xác nhận như sau.
Ông nói là đúng ngày 17 tới đây, trên 100 ngư phủ Việt Nam ở trung tâm giam giữ Rayong sẽ phải ra tòa Rayong để nghe phán quyết về mức xử phạt họ phải chịu vì đã đánh bắt mực trái phép trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế Thái Lan.
Đây là các ngư dân và tàu cá xuất phát từ Cà Mau bị vây bắt trên hải phận Thái Lan từ ngày 13 đến ngày 15 tháng trước, trong đó 3 người trong độ tuổi vị thành niên được đưa về trại giáo dưỡng Rayong, nơi giam giữ thanh thiếu niên phạm pháp của tỉnh. Cả ba sẽ ra tòa vào ngày thứ 6, 12 tới đây. Một phụ nữ Việt Nam ở Rayong, bà Da, mà nhà chức trách Thái Lan nhờ thông dịch trong tất cả những lần tiếp xúc giữa nhà cầm quyền địa phương Thái Lan với ngư dân Việt Nam cho biết.
Công an đó, nhờ tôi làm thứ 6 này, ngày 12 tây. Là ra tòa nhờ phiên dịch dùm cho những người đánh cá gì nhỏ tuổi Việt Nam qua bị bắt. Thứ 6 này là ngày chánh thức luôn. Còn mấy người là lớn tuổi cũng làm ngày 17 tây là ngày chánh thức ra tòa. Công an cũng nhờ tôi là người phiên dịch luôn.
Theo luật pháp của Thái Lan, ngư dân nước ngoài xâm nhập hải phận Thái Lan trái phép sẽ phải ra tòa để nghe quyết định về số tiền phạt vạ tính từ ngày bị bắt. Trên nguyên tắc, thuyền trưởng hay tài công chịu mức tiền phạt cao hơn thuyền viên. Nếu có khả năng đóng tiền phạt sẽ được trả tự do và bị trục xuất về Việt Nam. Trường hợp không có tiền nộp phạt thì phải ở trong trại tù của Thái Lan một thời gian tương đương với số tiền phạt mà tòa án chỉ định.
Thủ tướng Campuchia hôm qua nói rằng sẽ không còn chuyện nhượng đất kinh tế cho các chủ đầu tư trong suốt thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của ông. Trong buổi trao quyền sử dụng đất cho người dân ở tỉnh Campuchia phía tây nam xứ Chùa Tháp, Thủ tướng Hun Sen đã phát biểu như trên và đồng thời cho biết việc đình chỉ sẽ kéo dài có thể cho đến khi ông nghỉ hưu. Phát biểu của ông Hun Sen được đưa ra sau khi ông ra lệnh tạm thời dừng cấp giấy nhượng đất cho tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào tháng 5 vừa rồi nhằm tăng cường hiệu quả việc quản lý đất sang nhượng hiện nay. Kể từ năm 1993 cho đến năm 2011, Campuchia đã chuyển nhượng 1,19 triệu hectare đất cho 118 nhà đầu tư, trong đó có 77 nhà đầu tư ngoại quốc, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nam Hàn, Thái Lan, Mỹ, Malaysia, Ấn Độ, Singapore, Israel, Úc và Thụy Điển.
Phúc trình của Quốc hội Mỹ hôm thứ Hai kêu gọi các công ty Mỹ ngừng làm ăn với hai nhà sản xuất thiết bị viễn thông của Trung Quốc là Huawei và ZTE, tạo nên một làn sóng mới than phiền về hai công ty đó. Như thế, mở ra giai đoạn điều tra thứ hai của Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ đối với vụ việc liên quan. Một thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ cho biết đã nhận được rất nhiều cuộc gọi báo cáo về thiết bị đáng nghi ngờ, chủ yếu có liên quan đến công ty Huawei. Theo phúc trình đó, thì sau 11 tháng điều tra, Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể sử dụng những thiết bị được làm từ hai công ty trên gắn vào các phương tiện thông tin thông dụng để làm gián điệp. Báo cáo cũng kêu gọi các nhà cung cấp mạng nên tìm kiếm đối tác khác. Huawei là công ty lớn thứ hai trên thế giới về sản xuất thiết bị viễn thông, có mặt trên 150 quốc gia, còn ZTE xếp thứ 5 trên thế giới. Cả hai công ty này đều bác bỏ cáo buộc trên. Bộ Thương mại Trung Quốc thì nói rằng Hoa Kỳ đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ để chống lại nước này. Xin nhắc lại, vào tháng 3 vừa qua, Úc cũng đã ngăn chặn công ty Huawei trong việc tìm kiếm hợp đồng cho mạng băng thông rộng quốc gia vì lo ngại vấn đề an ninh mạng.
Ngày hôm qua, hàng trăm phụ nữ Phật giáo ở một khu vực miền Tây Miến Điện đã xuống đường biểu tình chống lại sự hiện diện của người Hồi giáo Rohingya tại đó. Những người biểu tình yêu cầu tổ chức Hội nghị Hồi giáo OIC ngừng hỗ trợ cho người Rohingya ở bang Rakhine, nơi đã diễn ra đụng độ đẫm máu giữa người Phật giáo và người Hồi giáo vào tháng 6 vừa qua. Ở Miến Điện, hiện nay ước tính có khoảng 800.000 người Hồi giáo Rohingya bị cho là nhập cư bất hợp pháp. Cuộc biểu tình trên diễn ra một ngày sau khi hàng trăm nhà sư đã xuống đường tại thủ phủ Siskiyi của bang Rakhine để chống lại người Hồi giáo và hoạt động của tổ chức OIC. Căng thẳng ở Rakhine đã lan sang nước láng giềng Bangladesh, nơi cảnh sát cho biết đã bắt giữ gần 300 người hồi tuần rồi vì có liên quan đến làn sóng bạo động nhắm vào nhà cửa và chùa chiền Phật giáo.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua lên tiếng nói sẽ cho tăng quân để trả đũa những cuộc pháo kích từ Syria. Tuyên bố này đã làm gia tăng áp lực lên quốc gia láng giềng phía nam của nước này, một ngày sau khi NATO nói rằng đã sẵn sàng để bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ cho đặt quân đội trong tình trạng báo động trong vòng 910 cây số dọc biên giới với Syria, một tuần sau khi xảy ra vụ pháo kích qua biên giới khiến cho 5 thường dân thiệt mạng và căng thẳng leo thang giữa hai nước láng giềng. Tướng Necdet Özel của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đi kiểm tra quân đội đến thị trấn Akkakale, đã cho biết nước này sẵn sàng đáp trả mạnh hơn nếu như Syria tiếp tục pháo kích. Các trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã mở cửa trở lại vào ngày thứ Tư dù tình hình vẫn còn căng thẳng. Vào hôm thứ Ba, lãnh đạo NATO Anders Rasmussen cho biết liên minh đã sẵn sàng để bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã kiềm chế việc trả đũa đối với hàng chục vụ pháo kích từ Syria, nhưng khi có thường dân bị thiệt mạng vào tuần rồi thì nước này phải đáp trả một cách cứng rắn nhất.
6 quốc gia hôm qua đã tham gia vào nhóm kêu gọi bãi bỏ lệnh tử hình trên toàn thế giới. Kỷ niệm lần thứ 10 ngày quốc tế chống án tử hình, Ngoại trưởng Didier Burkhalter của Thụy Sĩ đã đồng ký kết với những người tương nhiệm Đức, Pháp, Liechtenstein, Áo và Italy lời kêu gọi như vừa nêu. Hiện có hơn 130 nước trên thế giới đã đồng ý bãi bỏ lệnh tử hình, nhưng vẫn còn 50 nước vẫn còn thực hiện. Trong nỗ lực kêu gọi các nước tham gia, các quốc gia ký kết cho rằng không có gì để biện minh cho việc thực thi án tử hình trong thế kỷ 21 này nữa. Vào năm 2010, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua việc bãi bỏ án tử hình qua hình thức bỏ phiếu.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ Năm ngày 11 tháng 10 năm 2012, mở đầu câu chuyện thời sự, thưa quý vị. Cảnh dân chúng tập trung biểu tình với băng rôn, khẩu hiệu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trước các phiên tòa xử những nhà bất đồng chính kiến. Hơn thế nữa, các hình ảnh thông tin về các phiên tòa đã được cập nhật và phổ biến rộng rãi và nhanh chóng. Điều này đã ảnh hưởng thế nào đến những người đang bị tòa án Việt Nam buộc tội? Điển hình qua phiên tòa xử ba thanh niên Công giáo Vinh vừa qua. Thông tín viên Tường An tìm hiểu qua bài phỏng vấn sau đây.
Những phiên tòa liên tiếp diễn ra để buộc tội những người bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền Việt Nam cho tới nay không còn là một sự kiện bất bình thường. Bất chấp sự đàn áp của công an, bên ngoài các phiên tòa xử các nhà bất đồng chính kiến vẫn đông đảo dân chúng biểu tình. Ông Trần Đức Trường, bố của sinh viên Trần Hữu Đức, một trong ba thanh niên Công giáo trong phiên tòa phúc thẩm ngày 26 tháng 9 vừa qua, nói như sau.
lần đầu tiên là tiếp xúc với phiên tòa, thành ra là thì tinh thần cũng không được thoải mái như lần này đó, là con cái mình xác định được thì là hành động của nó không có điều gì là sai, mà nó nhận thức đó là thì vẫn làm đúng, nó nằm trong điều luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là tự do bảo vệ công lý, bảo vệ hòa bình, đó là trách nhiệm của mọi người và đó là quyền lợi của con người gì ạ.
Bà Lan, mẹ của sinh viên Đậu Văn Dương, vừa đi thăm con ngày 4 tháng 10, cũng cho thấy sự thay đổi ở con mình, từ thái độ bi quan, nhận tội lúc đầu sang một tinh thần thoải mái, tự tin vì biết rằng điều mình làm là hoàn toàn đúng. Có tội chăng là tội đối với một nhóm cầm quyền không muốn có bất cứ một thay đổi nào làm lung lay quyền lực đang có của họ. Nhưng những thanh niên này tin rằng mình không có tội với công lý, với nhân dân, với thế giới tự do. Nhận thức đó đã làm cho họ vững tin hơn. Bà Lan nói,
nghe từ khi bị bắt thì gia đình cùng người là những cái việc các em làm không nặng tội ạ. Thì đợi nãy thì tính thân của các em cũng phải rã được cái điều đó. Sau cái live này thì tính thân các em cũng phải chạy hơn nhiều mà cảm thấy cũng vui vẻ.
Nguyên nhân do đâu? Chắc chắn không phải từ sự giáo dục tốt trong các trại tù giữa hai phiên tòa sơ và phúc thẩm. Chắc hẳn không ai quên hình ảnh trước phiên tòa ngày 26 tháng 9, hơn 700 người già trẻ gái trai ròng rã đứng dưới mưa, tay dương biểu ngữ, miệng hô khẩu hiệu, mắt nhòa mưa và lệ, nhưng vẫn rực lửa nhìn hàng rào công an đang thẳng tay đàn áp. Họ đến đó để nói rằng em tôi, bạn tôi, con tôi không có tội.
Một lý do để các em mạnh mẽ hơn đó là tại là tinh thần ủng hộ của mọi người, việc làm của các em là đúng, không có điều gì là sai trái, mà đó là cái điều cần phải làm. Các em phải tuyên toàn được mọi người ủng hộ từ cái chỗ đó mà các em có tinh thần mạnh mẽ hơn so với lần trước.
Sự tương trợ đó như một cơn lũ không những đã kéo tan đi nỗi sợ hãi của những người biểu tình bên ngoài, mà nó còn thổi bùng lên cơn bão niềm tin của những người đang đứng trước vành móng ngựa để họ có thể dõng dạc nói rằng tôi không có tội như Đỗ Thị Minh Hạnh trong phiên tòa ngày 18 tháng 3 năm 2011. Phiên tòa phúc thẩm vừa qua của các thanh niên công giáo là một bằng chứng rõ rệt cho thấy sự yểm trợ từ bên ngoài, dù dưới bất cứ hình thức nào, đều cần thiết. Một sinh viên có mặt trong cả hai cuộc biểu tình nhận xét.
Là người đã chứng kiến hai cái phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm, là một người trẻ thì tôi thấy sự yểm trợ từ bên ngoài rất quan trọng. Thứ nhất là đối với những người mà đang bị giam cầm và xét xử, họ thấy được cái sự hậu thuẫn của mọi người, từ đó họ càng vững tin hơn về những cái việc mình đã làm. Ví dụ cụ thể nhất là trường hợp của ba sinh viên bên trong vụ phúc thẩm hôm 26 tháng 9 vừa qua. Hôm xử sơ thẩm thì các bạn là có vẻ là mất tự tin, nhưng khi ra khỏi tòa các bạn thấy được sự hiện diện đông đảo của mọi người cùng với các cái băng rôn khẩu hiệu, những lời hô vang nào là con tôi vô tội, bạn tôi vô tội, em tôi vô tội, vân vân. Và kết quả là tại phiên tòa phúc thẩm thì nhận thức của các bạn đã thay đổi hẳn. Các bạn đã khẳng khái tuyên bố giữa phiên tòa là mình đã giải quyền hương để kêu gọi tẩy chay bầu cử, một việc làm mà mấy chục năm qua nhà cầm quyền đã lừa đảo người dân và cương quyết không nhận đó là tội, và còn nói rằng là đó là quyền là được hiến pháp và pháp luật quy định. Hơn nữa là trong lần thăm nuôi hôm 4 tháng 10 vừa qua thì các bạn đã chia sẻ với gia đình là nhờ chuyển lời cảm ơn đến tất cả mọi người, vì nhờ mọi người mà các bạn đã vững tin hơn, thay đổi nhận thức và không thấy cô đơn, không còn sợ hãi nữa. Thứ hai là đối với những người đang cổ bỏ cho công lý và sự thật, đặc biệt là các bạn trẻ như chúng tôi, là những cái sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi cảm thấy được cái sự bao bọc, lĩnh vực và quan tâm của mọi người, nên chúng tôi đã thay đổi nhận thức hoàn toàn và hiên ngang đến tham dự phiên tòa. Mặc dù trước đây chúng tôi rất là sợ, bởi vì đó là bảo quyền, cụ thể là có rất đông các cái bạn trẻ đã đến tham dự hai phiên tòa vừa qua.
Một tấm biểu ngữ, một tiếng hô vang, một ngọn nến thắp lên, những đồng tiền góp lại để thuê xe đi cho kịp phiên tòa là những việc rất nhỏ từ bên ngoài, nhưng đã gây nên những ảnh hưởng tinh thần rất mạnh mẽ cho những người phía sau song sắt, biến họ từ những người cúi đầu nhận tội thành kẻ ngẩng cao đầu, ung dung chấp nhận bản án. Hiên ngang khẳng định việc mình làm là không có tội của các thanh niên công giáo hay hình ảnh ngẩng cao đầu của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong phiên tòa ngày 2 tháng 8 năm 2011 là câu trả lời cho bạo quyền, là niềm tin được xây dựng bằng sức mạnh đến từ bên ngoài.
Từ cái truyền thông thì những người trẻ và tất cả các thành phần họ đón nhận được cái truyền thông đó. Qua những cái bài phân tích, qua những cái thông tin thăm đến cầu nguyện ấy, thì họ đọc được và họ cảm thấy những cái bạn trẻ này đang làm những cái việc đấy không sai, làm hoàn toàn xuất phát từ lương tâm. Do đó thì họ đã đến để dự phiên tòa, và cái tác dụng tiếp theo ở đó là họ đến đông như thế thì làm cho những người bị là đem ra xét xử á vững tin hơn. Như trong trường hợp này thì các em đã nói rằng là nhờ cái sự có mặt của mọi người, nhờ những cái tiếng hô vang, thấy những cái băng quân khẩu hiệu mà các em đã cảm khái là quả quyết rằng là chúng tôi đã giải quyết đơn để kêu gọi tẩy chay bầu cử giả dối. Tóm lại tiếng nói bên vực kịp thời của các cái cá nhân này, tổ chức này, những cái sự chia sẻ cách này hay cách khác nó có tác động rất quan trọng đối với cái công cuộc đấu tranh dân chủ này. Đối với những người sinh viên như chúng tôi thì qua hai lần xét xử các cái bạn là Đức, Dương, Sơn, hầu như là chúng tôi thay đổi nhận thức hoàn toàn. Chúng tôi cảm thấy cái sự sợ hãi của trong chúng tôi đã giảm bớt, giảm rất là rõ ràng. Đến thời điểm bây giờ qua cái tấm gương cảm thái như thế của các bạn thì chúng tôi sẵn sàng, có điều kiện cần thì chúng tôi sẽ sẵn sàng tham gia trong cái công cuộc đấu tranh này.
Họ không cô đơn, bên cạnh họ còn có bạn bè, gia đình, người thân và cả sự đồng cảm của những người không quen biết bên kia bờ đại dương. Bố anh Đức nói.
Gia đình nói thật rất tự hào về việc làm của con, vì việc làm của con cái là hoàn toàn đúng. Thành đồng con cái đã nói lên được việc nói từ lương tâm, tức là đã làm được những điều có ích cho xã hội chưa?
Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 69 quy định, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, quyền hội họp, lập hội, biểu tình, theo quy định của pháp luật. Với ngần ấy quyền tự do, nhưng cái đuôi theo quy định của pháp luật kèm theo sau vẫn là chiếc cổng số 8 vô hình, khóa chặt mọi tự do. Tương An, Đài Á Châu Tự Do.
Cảm ơn chị Tường An. Thưa quý vị, luật sư Trần Vũ Hải, đại diện pháp lý cho nông dân bị thu hồi đất của dự án Eco Park, vừa có bản ý kiến gửi Bộ Tài nguyên Môi trường, thể hiện sự không đồng tình về cách bộ này trả lời kiến nghị của bà con huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Quỳnh Chi tường trình trong phần sau.
Hôm 3 tháng 10, Bộ Tài nguyên Môi trường đã có công văn trả lời về kiến nghị của các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất cho dự án Eco Park. Công văn mang số 3458 của Bộ Tài nguyên Môi trường, kèm theo lời giải đáp về kiến nghị bao gồm 12 điểm thắc mắc của bà con Văn Giang. Tuy nhiên, các hộ dân này không hài lòng với cách giải thích của bộ này về những điểm mà họ cho là chưa hợp lý. Luật sư Trần Vũ Hải, đại diện pháp lý cho nông dân thuộc diện bị thu hồi đất của dự án Eco Park, cho biết.
Thì ở đây cái bản ý kiến của chúng tôi là thể hiện là làm rõ hơn nữa. Ý kiến của chúng tôi đối với cái phần mà họ đã giải đáp mà theo chúng tôi nó không thỏa đáng và lẩn tránh trách nhiệm. Chúng tôi cũng nói rằng là họ đã quá lâu để trả lời, mất hơn 3 tháng để trả lời. Điều đó cũng chứng tỏ rằng họ cũng cảm thấy không có tự tin trong vấn đề trả lời. Và cái bản phân tích của chúng tôi, cái bản bình luận của chúng tôi đã phân tích rõ căn cứ theo luật Việt Nam về những cái việc mà nói chung là không thể hài lòng về cái bản giải đáp đó.
Không phủ nhận thiện chí của Bộ Tài nguyên Môi trường, nhưng bản ý kiến của luật sư Trần Vũ Hải chỉ rõ rằng giải thích của bộ này chưa rõ ràng, chưa đúng pháp luật, có phần lẩn tránh trách nhiệm và chưa cung cấp đủ tài liệu theo yêu cầu. Bản ý kiến của luật sư được chính hộ dân đại diện ký tên, được gọi là nhóm đầu đơn, dài khoảng 20 trang, phân tích khá chi tiết những điểm mà các hộ dân không đồng tình. Trong đó có thể nhấn mạnh 5 điểm. Điểm thứ nhất nêu ra rằng hai quyết định số 303 và 742 ký năm 2004 bởi ông Nguyễn Tấn Dũng được ban hành không đúng thẩm quyền và có nhiều điểm trái với luật đất đai. Bản ý kiến cũng nhấn mạnh rằng hai dự án liên quan không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và khẳng định rằng quyết định không có giá trị áp dụng cho các hộ dân nơi đây vì quyết định này không ghi rõ họ tên của đối tượng áp dụng cũng như diện tích đất bị thu hồi. Đặc biệt, bản ý kiến ghi ngày 5 tháng 10 cũng chỉ ra rằng Bộ Tài nguyên Môi trường phải chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu cho Thủ tướng ban hành hai quyết định mà theo họ là trái luật. Luật sư Trần Vũ Hải cho biết.
Hiện nay Bộ Tài nguyên Môi trường đang phải né tránh cho rằng là các việc cưỡng chế vân vân là việc của tỉnh Hưng Yên, nhưng mà chúng tôi không hài lòng việc đó. Bởi vì việc này trước khi mà cưỡng chế thì họ cũng đã xin ý kiến tỉnh Hưng Yên đã có cuộc họp với các cơ quan trung ương. Hôm nay tại cuộc họp có một cái cuộc họp mà có đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường ấy tại với các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng nói thẳng rằng là rất là thiếu niềm tin vào Bộ Tài nguyên Môi trường trong khi mà soạn thảo cái luật đất đai mới, vì bản thân họ cũng không có hiểu biết nhiều về cái luật đất đai, hoặc là họ không dám nhận trách nhiệm về cái việc liên quan đến luật đất đai.
Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, được nói chính là người ký tờ trình số 99 của Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 29 tháng 6 năm 2004, tham mưu cho Thủ tướng phê duyệt dự án Eco Park. Giáo sư Đặng Hùng Võ cũng từng trả lời trên đài BBC hôm cuối tháng 4 rằng quyết định thu hồi đất liên quan đến dự án Eco Park là đúng luật. Tuy nhiên, phía bà con nông dân và luật sư Trần Vũ Hải cho rằng còn nhiều điểm chưa phù hợp về thẩm quyền giao đất và không phù hợp với Điều 25 Luật Đất đai năm 1993. Ông Đàm Văn Đồng, một trong 9 người trong nhóm đại diện pháp lý cho các hộ dân Văn Giang cho biết, cách thức giải quyết vấn đề của Bộ Tài nguyên Môi trường hiện nay là phủi tay không nhận cái sai của mình và có ý đổ cho lãnh đạo cũ là ông Đặng Hùng Võ. Nói thêm rằng bà con đang xem xét đến khả năng truy cứu trách nhiệm pháp lý của vị nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường.
Nói chung là cái hy vọng của chúng tôi thì chắc là ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi. Còn thì dân chúng tôi không đồng tình với cái dự án nó về tất cả, về quy trình, tất cả về chiều với pháp luật của Việt Nam chúng tôi thì hoàn toàn là sai rồi. Cho nên là chúng tôi cứ đi theo con đường pháp luật của chúng tôi và đến cùng thì chúng tôi khẳng định rằng là dân chúng tôi sẽ đòi lại được đất.
Ông Đàm Văn Đồng cho biết có khoảng 2.000 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, tin tưởng vào sự đại diện của 9 người đứng đơn. Họ đều thể hiện sự thiếu tin tưởng, không hài lòng với cách giải quyết của Bộ Tài nguyên Môi trường nói riêng và các cơ quan khác nói chung. Từ năm 2004, sau khi có quyết định phê duyệt dự án của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó là Phó Thủ tướng, thì bà con đã gõ cửa rất nhiều cơ quan nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam, từ Trung ương đến địa phương. Cho đến bây giờ, chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ bỏ cuộc. Sáng ngày 9 tháng 10, một số nông dân Văn Giang lại tập trung tại Ban Dân vận Trung ương để bày tỏ bức xúc. Ông Đàm Văn Đồng nói thêm.
Với người nông dân thì bắt buộc phải có đất để làm, để sinh sống. Thế nhưng hiện nay mà chính quyền các cấp lấy của chúng tôi mà chúng tôi hiện nay không được bàn bạc, không được thỏa thuận, không được bất cứ một cái gì quyền lợi của chúng tôi. Vậy thì chúng tôi bắt buộc chúng tôi phải đi đòi, phải xem xét để trả lại đất cho chúng tôi để chúng tôi sinh sống. Với những gia đình đã bị mất đất 2009 và 2012 vừa rồi thì rất là khó khăn. Sau khi mà công ty Việt Hưng san ủi của chúng tôi thì chúng tôi đã có một khoảng độ hơn một mẫu là cái chỗ nó đọng nước thì chúng tôi đã cho nhân dân đi mua mạ và cấy để lấy thóc cho mỗi gia đình một ít ăn.
Khi công luận đang chú ý vào sự việc ở Văn Giang thì cách thức các cơ quan chức năng giải quyết nó như thế nào càng quan trọng. Luật sư Trần Vũ Hải cảnh cáo rằng sự việc ở Văn Giang có thể gây ra những ảnh hưởng xấu cho xã hội và khuyến nghị rằng các nhà đầu tư phải trực tiếp tiếp cận với bà con nông dân.
Các hộ dân Văn Giang họ sẽ kiên trì để đem việc này một lần nữa ra chính phủ, ra quốc hội và ra đảng. Và chúng tôi tin chắc rằng là những cái nhà lãnh đạo cao cấp sẽ dần dần nhận ra được vấn đề và họ sẽ không giải quyết. Ngoài ra chúng tôi cũng cảnh báo rằng là các nhà đầu tư, cụ thể về công ty đầu tư Việt Hưng cũng phải thừa nhận là cái vấn đề bất động sản hiện nay là rất là khó khăn, cho nên họ cần phải hợp tác với người dân để giải quyết, nếu không thì chính họ sẽ lâm vào cái tình trạng rất là khó khăn và không có đường thoát. Nên tôi nghĩ rằng là phải có một cách thức nào để tiếp cận để hợp tác. Nhưng dân thì họ thấy mất đất rồi thì họ cũng không còn gì để mất nữa thì họ phải đấu tranh đến cùng.
Hiện nay, dự án khu đô thị sinh thái Eco Park đã qua hai lần cưỡng chế vào năm 2009 và năm 2012. Nhưng sự việc chỉ thực sự thu hút dư luận vào lần cưỡng chế thứ hai, tức vào tháng 4 năm 2012, khi bà con quyết tâm giữ đất và phản đối cưỡng chế. Sự việc liên quan đến vụ thu hồi đất cho dự án sinh thái Eco Park cũng được xem là một trong những việc nổi bật về vấn đề đất đai tại Việt Nam.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ rfa.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tầng lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASEANSAT-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả đang đến với buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 11 tháng 10 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài AFA từ Washington. Thưa quý vị, thị trường tiêu thụ Việt Nam đã bước sang quý 4 năm 2012, với giá cả nhiều mặt hàng tăng lên và có chiều hướng cao hơn từ giờ đến cuối năm. Đâu là những cái khó trong nỗ lực bình ổn giá cả thị trường, tránh biến động thái quá như những năm trước là đề tài Thanh Trúc mời quý vị cùng tìm hiểu trong bài sau.
Giá cả mọi mặt hàng trên thị trường tiêu dùng thường có xu hướng tăng dần lên trong những tháng cuối năm. Đương nhiên kéo theo chỉ số giá quý 4 2012 này tăng lên so với thời kỳ trước đó. Theo nhận định của chuyên gia về giá cả thị trường thuộc Bộ Tài chính, tiến sĩ Vũ Đình Ánh, nhiều khả năng mức độ tăng sẽ không quá cao, chỉ khoảng trên dưới 1% cho mỗi tháng từ giờ đến hết 2012. Nếu cố giữ mức tăng trên dưới 1% đó, ông khẳng định mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức độ một con số của năm 2012 chắc chắn có thể thực hiện được.
Đối với các cái nhóm giá cả liên quan tới cái diễn biến của giá bây giờ của năm 2012 thì rõ ràng ví dụ như trường hợp của tháng 9 vừa qua nó tăng rất cao, là các cái dịch vụ như là y tế là liên quan tới giáo dục, riêng cái nhóm đó thì đã chiếm được khoảng 2,2% tăng của tháng 9. Tuy nhiên thì nếu họ trừ cái nhóm đó ra thì cái nhóm còn lại chúng ta tới 1% thì cũng là mức khá là cao. Và do đó thì tôi cho rằng là đến cuối năm, cái nhóm tín dụng mà nó liên quan nhiều nhất nhưng mà liên tục thực phẩm cả thì chắc chắn là nó sẽ có biến động theo xuống tăng.
Yếu tố thứ nhất, tiến sĩ Vũ Đình Ánh giải thích là vấn đề liên quan đến thời vụ của việc tiêu dùng cuối năm, tức là tiêu dùng trong dịp lễ Tết, và thứ hai là diễn biến bất thường của thời tiết cũng như một số những khó khăn khác.
Đơn cử ví dụ như liên quan đến ngành chăn nuôi hiện nay chẳng hạn là có cái hiện tượng là treo chuồng khá là lớn, do là cái chi phí đầu vào thì nó tăng cao, trong khi thì cái giá sản phẩm chăn nuôi thì vẫn ở mức thấp và thậm chí lại không cạnh tranh được với cả cái sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu. Thì có thể nói thì đây cũng là một cái điều có thể là được dự báo trước về cái diễn biến của giá lương thực thực phẩm, khả năng là nó cũng sẽ tăng. Tuy nhiên thì cái mức độ tăng nó cũng không lớn.
Xét về mặt thực phẩm, ông nói chủ yếu ở Việt Nam những nhóm phổ biến sẽ tăng giá trong thời điểm cuối năm là thịt lợn, thịt bò và thịt gia cầm. Ngoài ra, tại khu vực đô thị sẽ có một phần là nhu cầu thực phẩm liên quan đến các mặt hàng hải sản như tôm, cua, cá, v.v. cũng sẽ tăng cao.
Nếu liên quan đến giá gạo thì tôi cho rằng năm nay Việt Nam là được mùa và cái lượng gạo xuất khẩu rất là lớn. Do đó thì cái biến động về giá lương thực thì chắc nó sẽ không nhiều trong cái năm 2012, thậm chí so với những tháng đầu năm 2013.
Sau lương thực và thực phẩm, nhóm thứ hai đáng quan tâm và cần được nhắc đến là nhóm giao thông, phản ánh biến động của giá xăng dầu, mà thông thường cứ đến cuối năm thì nhu cầu giao thông vận tải cũng tăng cao.
Cái này thì Việt Nam cũng đã rút được cái kinh nghiệm liên quan tới cái vấn đề điều hành, chẳng hạn như là liên quan đến cái giá giao thông. Tất nhiên là có biến động nhưng mà nó sẽ không biến động quá mức để mà phải lo ngại. Tôi cho rằng những cái biến động đó cũng đã liền trước được rồi. Cái này thì nó liên quan tới cả hai phía, cả từ phía cung. Tức là những cái biến động đó thì thực ra cũng đã lưu đường trước. Do đó thì cũng đã có những biện pháp để mà chuẩn bị, nếu như mà có cái sự thiếu hụt nguồn cung thì có thể có cái biện pháp để cân đối về từ nguồn cung. Ví dụ như là biện pháp nhập khẩu, cũng như là nhìn thấy trước những vấn đề khả năng được thiếu hụt về chăn nuôi thì hiện nay cũng đã có một số cái chính sách để đảm bảo cái nguồn cung cho những tháng tới. Cái thứ hai nữa là thực ra thì về mặt cầu thì mặc dù là từ nếu mà tính từ đầu năm đến nay thì cái sức mua trong nền kinh tế cũng đã được cải thiện, tuy nhiên là mức cải thiện rất là nhỏ. Trong cái bối cảnh của kinh tế khó khăn thì tôi cho rằng cầu mà kể cả về cầu cùng cái mặt hàng thiết yếu như thực phẩm chẳng hạn thì nó thực sự sẽ không căng thẳng và và nó cũng không tạo ra cái tính gọi là tăng cầu quá mức như là các cái dịp lễ Tết của một số năm gần đây. Do đó cái áp lực từ khí cầu cũng sẽ không kéo cái giá cả nó đi lên.
Như vậy, dưới mắt chuyên gia giá cả thị trường Vũ Đình Ánh, điều đáng quan ngại không phải là cung thiếu cầu tăng kéo giá cả thị trường tăng theo, mà cái đáng lo lại nằm về phía tăng giá hay lạm phát dưới các chính sách kinh tế vĩ mô, nhiều hơn là yếu tố về phía thị trường, trong đó có cung và cầu. Vẫn theo lời ông, có ba cái khó cho Việt Nam trong nỗ lực bình ổn giá cả thị trường nói chung, cũng như thời điểm từ giờ đến cuối năm, hầu có thể giữ vững mục tiêu đề ra là kiềm chế mức lạm phát ở một con số. Điểm khó thứ nhất, ông phân tích tất cả những việc như điều chỉnh giá xăng dầu, giá điện nước sinh hoạt hay vận tải công cộng, thì hầu hết đã có sẵn một lộ trình. Thế nhưng, việc thực hiện lộ trình đó lại không ăn khớp với tất cả những diễn biến của kinh tế vĩ mô.
Đơn cử ví dụ trường hợp tháng 9 vừa rồi, khi mà đồng loạt tăng một loạt các cái giá về cái dịch vụ y tế ở mới chỉ có khoảng tầm một nửa trong số 63 tỉnh thành thôi, thì nó tác động rất là mạnh tới cái vấn đề về lạm phát rồi hả? Thì rõ ràng là tới đây, cái khó nhất là làm sao mà vận dụng cái lộ trình đó một cái linh hoạt. Đấy là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai nữa là cái khó của Việt Nam, đó là cái yêu cầu về công khai minh bạch, tức là hay nói cách khác là căn cứ hay cái cơ sở để điều chỉnh giá cả của những cái nhân viên kinh tế thiết yếu, ví dụ như là điện hay xăng dầu, để đảm bảo được cái tính gọi là ở Việt Nam gọi là tính đúng, tính chủ, và đồng thời nó là thuyết phục được toàn xã hội được cái tính hợp lý của những lần điều chỉnh giá đó. Cái đó nó sẽ tác động tới một cái yếu tố mà Việt Nam cũng rất quan tâm, đó là yếu tố về lạm phát tâm lý. Nên là tôi cho rằng đấy chính là cái điểm khó thứ hai trong cái vấn đề về điều hành.
Điểm khó thứ ba trong việc điều hành giá ở Việt Nam, tiến sĩ Vũ Đình Ánh lý giải tiếp, để duy trì tăng trưởng kinh tế thì cần đẩy mạnh chi tiêu công, mà hiện nay thì cũng chưa ước lượng được sự tăng trưởng về chi tiêu công đó sẽ tác động tới lạm phát cũng như thực tế giá cả trong chừng mực nào. Cần phải ước lượng được tác động đó thì mới điều chỉnh được chính sách về chi tiêu công, ông kết luận, song song với nó là kết hợp những biện pháp điều hành quản lý thị trường cũng như giá cả.
Vừa rồi là phần trình bày của Thanh Trúc về những khó khăn trong nỗ lực bình ổn giá cả thị trường. Thưa quý vị, tiếp tục phần câu chuyện thời sự sáng nay. Báo The Washington Post vừa tường thuật lại cuộc hội thảo đã được tổ chức vào thứ Tư tuần qua tại trung tâm Woodrow Wilson, mà diễn giả là nhà ngoại giao 89 tuổi Kissinger, nói về đối sách mà hai ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ nên theo qua kinh nghiệm của ông ta. Mặc Lâm phỏng vấn nhà nghiên cứu Trung Quốc Trần Bình Nam, người có theo dõi những hoạt động chính trị của ông Kissinger trong cuộc chiến Việt Nam, cũng như về sau này, để biết thêm một góc nhìn khác của người Việt trước sự vận động cho Trung Quốc của nhà ngoại giao nổi tiếng này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Thưa ông nghĩ thế nào về vai trò đi đêm của Kissinger trong cuộc chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là những đàm phán với Trung Quốc xảy ra giữa ông Kissinger và Chu Ân Lai? Nhà ngoại giao này dưới mắt người Mỹ đó là một người có tài năng, nhưng ông cũng tỏ ra là không ngại hy sinh đồng minh của mình, đặc biệt là trong cuộc chiến Việt Nam như chúng ta đã thấy đó. Với những thành quả có vẻ thiếu lương thiện như thế thì liệu khi lên tiếng để mà góp ý giữa hai ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ có đáng để dư luận chú ý hay không ạ?
Thưa anh Mạc Lâm, tôi thấy ông Kissinger mà khi ông đưa ý kiến có tính phê bình cái chính sách đối với Trung Quốc của hai ứng cử viên Mitt Romney và ông Tổng thống Obama đó, trong một thời gian đang tranh cử đó, thì tôi nghĩ đó là cái lúc mà ông đưa ý kiến không có đúng lúc. Tại vì những gì mà thường thường các ứng cử viên người ta tuyên bố trong thời gian tranh cử á, thì nó đều có cái nhu cầu tranh cử và cũng để làm thỏa mãn ý muốn của quần chúng để có phiếu. Nhưng mà rồi bình thường thì đắc cử rồi thì vì tổng thống nào thì dù là đó là ông tổng thống Dân Chủ hay ông tổng thống Cộng Hòa thì họ cũng phải áp dụng một chính sách mà thích hợp với cái sức mạnh và thế đứng của quốc gia vào lúc đó. Nhưng mà đối với tiến sĩ Kissinger thì chúng ta cũng không nên ngạc nhiên, vì ông xuất thân là một giáo sư và lại là người mở đường tiếp cận với Trung Quốc, cho nên ông vẫn tự xem mình là người có thẩm quyền nhất để lên tiếng về các liên hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Dù vậy tôi nghĩ ý kiến của ông cũng hiện nay thì cũng không có trọng lượng lắm đâu. Bằng chứng là trong 30 năm qua thì không một vị Tổng thống Cộng hòa nào dùng ông ta cả.
Thưa như tờ Washington Post ghi nhận lại đó, thì ông Kissinger đã ca tụng Mao Trạch Đông là một nhà cách mạng nhìn xa trông rộng, rồi ông Chu Ân Lai là một nhà ngoại giao lỗi lạc, cũng như Đặng Tiểu Bình là một nhà cải cách tuyệt vời, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào cho tới người mới nhất là ông Tập Cận Bình. Tất cả dưới cái nhìn của Kissinger đều có cá tính và ít nhất là có công với Trung Hoa ngày nay. Theo ông, với cái nhìn như vậy đó thì nó có thể ảnh hưởng thế nào đến tầm nhìn của người dân Hoa Kỳ, vốn rất là mờ về các chính khách Trung Quốc ạ?
Vâng, tôi thấy cái sự đánh giá của tiến sĩ Kissinger đối với cả các nhà lãnh đạo Trung Quốc từ Đông đến nay á, thì nó gần như là có cái tính ngoại giao và phải nói là hơi cường điệu một chút. Vì thật ra trong những người lãnh đạo đó ngoài Mao Trạch Đông là người mà đã đưa cái cuộc cách mạng vô sản của Trung Quốc đến thành công á, thì có lẽ chỉ có Đặng Tiểu Bình là cái người lỗi lạc nhất. Chứ còn các vị khác sau ông như là ông Giang Trạch Dân, rồi sau này, 10 năm sau này của Hồ Cẩm Đào, thì tôi thấy các vị này cũng là những cái nhà lãnh đạo trung bình thôi. Và họ lãnh đạo có tính cách là tập thể. Thành ra cũng có gì để mà ca ngợi như là những lời lẽ mà tiến sĩ Kissinger đã dùng. Về ảnh hưởng đối với dân chủng Hoa Kỳ thì tôi nghĩ thế này, dân chủng Hoa Kỳ đó bây giờ thì họ cũng tiếp cận được với rất là nhiều thông tin, cho nên tôi nghĩ họ sẽ có cái nhận xét riêng của họ, chứ không đến nỗi vì ý kiến của ông Kissinger mà họ sẽ đánh giá quá cao và nhầm lẫn các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đâu.
Ông Kissinger cho rằng sẽ không có bất cứ đe dọa nào từ Trung Quốc đối với Mỹ, ít nhất là chưa thấy xuất hiện trong nghị trình sắp tới của tân chủ tịch Tập Cận Bình. Liệu những kết luận này có ngây thơ hay không đối với một nước Trung Hoa có truyền thống luôn luôn là thay đổi trong các ván bài chính trị ạ?
Vâng, về điểm này thì tôi thật sự là ngạc nhiên. Khi tôi đọc cái bài báo trên Washington Post mà thuộc lại cái nhận định này. Ngạc nhiên nữa là nhất là cái ông Kissinger, ông đưa cái ông rút cái kết luận này ra từ một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với ông Tập Cận Bình. Tôi nghĩ rằng trong tầm 10 năm tới á, thì ông Tập Cận Bình ông sẽ để nhiều thời giờ lo phát triển kinh tế và củng cố cái sức mạnh của Trung Quốc. Nhưng mà củng cố để làm gì? Có lẽ trong nghị trình của ông, củng cố để mà chuẩn bị đương đầu với Hoa Kỳ. Và tôi nghĩ cái việc mà Trung Quốc sẽ đương đầu với Hoa Kỳ và sẽ đương đầu như thế nào đó, đáp ứng với Hoa Kỳ như thế nào đó, tôi nghĩ đó là quan tâm số 1 của ông Tập Cận Bình trong 10 năm tới, ngoài vấn đề kinh tế. Có thể nói rằng Trung Quốc với 10 năm tới giữa cái sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình thì có thể ông ta sẽ không có kế hoạch tấn công Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu Hoa Kỳ mà lấn áp Trung Quốc ở đâu đó thì ông Tập Cận Bình chắc là cũng sẽ không còn nhượng bộ đâu.
Ông Kissinger hoàn toàn không nhắc gì tới nỗ lực trở lại châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ cả. Phải chăng nước Mỹ thật sự không chú ý lắm tới vấn đề này hay là còn một nguyên nhân nào khác nữa thưa ông?
Nói Mỹ không có chú ý thì rõ ràng là không thể đúng sự thật được, tại vì cái sự quan tâm của Hoa Kỳ đối với vấn đề Tây Thái Bình Dương, Á Châu Thái Bình Dương thì nó đã rất rõ ràng là từ năm 2010 bà Clinton đến Hà Nội, bà đã tuyên bố cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Biển Đông, đối với Tây Thái Bình Dương. Và từ đó đến nay thì cũng có những cái chuyến đi rất quan trọng như là chuyến đi của ông Bộ trưởng Quốc phòng Panetta đến Việt Nam, đến thăm căn cứ Cam Ranh. Như vậy rõ ràng là Hoa Kỳ có quan tâm đến vấn đề trở lại Tây Thái Bình Dương. Nhưng mà có lẽ ông Kissinger không nhắc lại cái việc này á, là vì có lẽ ông cho rằng những nỗ lực đó là quá sớm và không có cần thiết. Vì chúng ta nhớ ở một giai đoạn khác á, mà tôi nhớ hình như là trong cái cuốn sách On China của ông á, thì ông tiến sĩ Kissinger, ông từng cho rằng cái quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đó sẽ là một quan hệ tiềm tiến, mỗi bên một bước, nên không có gì mà phải hoảng hốt và điều binh chuyển tướng đến Á Châu, Thái Bình Dương cả. Và tôi thì hoàn toàn không có đồng ý với cách nhìn này của ông tiến sĩ Kissinger.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhà nghiên cứu về Trung Quốc Trần Bình Nam đã giúp cho chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Mạc Lâm.
bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với Việt Hà trong mục Sức khỏe đời sống. Xin mời chị Việt Hà.
Nghiên cứu của các chuyên gia trường Đại học Stanford công bố vào ngày 4 tháng 9 vừa qua đưa ra kết luận rằng không có nhiều bằng chứng chứng tỏ những ích lợi đáng kể từ việc sử dụng các sản phẩm hữu cơ so với việc sử dụng các sản phẩm thông thường khác. Bác sĩ Dina Pravata, tác giả của nghiên cứu, nói với tạp chí y tế của trường Đại học Stanford rằng sự khác biệt về lợi ích giữa hai loại thực phẩm là không đáng kể với một người đặt vấn đề sức khỏe lên hàng đầu trong các quyết định của mình. Các chuyên gia trường Đại học Stanford thu thập số liệu nghiên cứu qua việc tổng hợp các thông tin so sánh giữa thực phẩm hữu cơ và thực phẩm thường trên các tài liệu đã được xuất bản ở nhiều nước trên thế giới. Sau khi sàng lọc hàng ngàn trang tài liệu, các nhà nghiên cứu chọn ra được 237 nghiên cứu thích hợp nhất, trong đó có 17 nghiên cứu về chế độ dinh dưỡng có thực phẩm hữu cơ và thực phẩm thường. Hơn 200 nghiên cứu so sánh mức độ dinh dưỡng, vi khuẩn, nhiễm nấm hoặc thuốc trừ sâu các loại trong rau quả, hạt, thịt, sữa, gia cầm và trứng. Các tác giả đi đến kết luận không có sự khác biệt quá lớn trong thành phần vitamin giữa thực phẩm hữu cơ và thực phẩm thường. Ngoài ra, kết quả của nghiên cứu còn cho thấy các thực phẩm hữu cơ có 30% nguy cơ nhiễm thuốc trừ sâu ít hơn so với thực phẩm thường, một mức không quá cao. Trong khi đó, dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm thường nhìn chung thấp hơn so với dư lượng cho phép của các cơ quan chức năng, tức không có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Những kết luận của nghiên cứu mới này đã gây ra một tranh luận sôi nổi trong các nhà nghiên cứu và những người quan tâm đến thực phẩm hữu cơ tại Mỹ thời gian gần đây. Rất nhiều ý kiến cho rằng kết luận của nghiên cứu này không đầy đủ và chưa đúng. Tiến sĩ Charles Benbrook thuộc Trường Đại học Tiểu bang Washington cho biết.
They simply missed a lot of high quality and relevant science.
Các tác giả đơn giản đã bỏ qua những yếu tố khoa học có phẩm chất và có liên quan trong các tài liệu nghiên cứu về sự tiếp xúc với thuốc trừ sâu và các nguy cơ. Đồng thời, với nhiệm vụ mà họ đặt ra cho chính mình, họ cũng đã không xem xét hoặc không đề cập một chút nào đến những mặt lợi về môi trường trong nông nghiệp sạch.
Theo tiến sĩ Ben Brook, nghiên cứu của trường đại học Stanford đã bỏ qua các yếu tố khác bên cạnh yếu tố dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm. Ông giải thích.
Nói về dữ liệu mà các tác giả trường Stanford sử dụng để xem xét, thì nó không thích hợp với số liệu về việc sử dụng thuốc trừ sâu trên thực tế bây giờ. Thêm vào đó là số dư lượng cũng không phải chỉ là một yếu tố nguy hiểm nhất. Đúng ra phải nói thêm nữa là những dư lượng này có tác động thế nào trong thực phẩm và các chất độc hóa học được sử dụng trong thực phẩm. Có nhiều yếu tố cần phải được xem xét cùng một lúc.
Với kết luận, thực phẩm hữu cơ có ít hơn 30% nguy cơ nhiễm thuốc trừ sâu so với thực phẩm thông thường, tiến sĩ Benbrook cho rằng đó là do cách nói mập mờ của các tác giả. Thay vì các nghiên cứu phải công nhận rằng xét về dư lượng thuốc trừ sâu, thực phẩm hữu cơ an toàn hơn so với thực phẩm thường đến 80%. Để hiểu thêm về những tranh luận giữa các nhà nghiên cứu, chúng ta cần phải hiểu thế nào là thực phẩm hữu cơ. Thực phẩm hữu cơ, hay còn gọi là thực phẩm organic, thường được hiểu là những thực phẩm được nuôi trồng, chế biến, bảo quản mà không sử dụng một số các chất hay hóa chất nhất định. Theo quy chuẩn của Mỹ, một số chất không được sử dụng trong các thực phẩm hữu cơ bao gồm kháng sinh, hormone tăng trưởng, chất nhuộm màu hóa học, chất làm ngọt nhân tạo, thuốc trừ sâu và phân hóa học, nước tưới tiêu nhiễm bẩn, v.v. Nghiên cứu của nhóm tác giả trường Đại học Stanford đã không so sánh các chất này có mặt trong sản phẩm hữu cơ và sản phẩm thường. Trong khi đó, trên thực tế, có đến 80% kháng sinh được sử dụng hiện nay đã được sử dụng cho gà, lợn, bò là những loại thịt mà con người đang tiêu thụ. Việc sử dụng các thực phẩm có chất kháng sinh phổ biến hiện nay đang đặt ra nguy cơ xuất hiện các loại vi khuẩn kháng thuốc đáng lo ngại, tiến sĩ Benbrook giải thích.
Problems from antibiotic resistant bacteria that come into existence.
Hiện tượng kháng thuốc kháng sinh được bắt đầu từ việc sử dụng kháng sinh liều thấp cho các sản phẩm ở nông trại. Các nông trại theo công nghệ sạch không sử dụng kháng sinh như vậy, và do đó không góp phần vào việc tạo ra những vi khuẩn kháng thuốc. Đây là những vi khuẩn kháng thuốc xuất phát từ các nông trại thông thường. Những vi khuẩn này tìm được đường vào con người thông qua những người làm việc tại nông trại, sống gần ở nông trại. Một khi vi khuẩn đã chuyển được từ bò, gà, lợn vào người, thì nó có thể phát triển khả năng chia sẻ cái gọi là plasmid. Các gen kháng thuốc sẽ gắn vào các plasmid này. Khi vi khuẩn từ lợn trao đổi plasmid với vi khuẩn trong đường tiểu của người, thì plasmid có thể mang gen đó vào vi khuẩn đường tiểu của người và gây bệnh viêm đường tiểu. khi mà người đó được bác sĩ kê đơn kháng sinh, thì rất có thể loại kháng sinh thường dùng sẽ không có tác dụng. Đó là điều đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta đã thấy có vi khuẩn gây bệnh staph kháng thuốc kháng sinh và nhiều loại vi khuẩn kháng thuốc khác.
Trong khi đó, dư lượng thuốc trừ sâu cao trong thực phẩm cũng là một mối nguy cho sức khỏe của con người. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng những người dễ bị ảnh hưởng nhất với thuốc trừ sâu là các bà mẹ đang mang bầu. Thuốc trừ sâu sau khi nhiễm vào người mẹ sẽ được truyền cho bào thai. Bào thai bị nhiễm độc từ thuốc trừ sâu sau này sẽ phát triển các bệnh như ung thư, tiểu đường, trí tuệ chậm phát triển hay tự kỷ. Cũng trong nghiên cứu mới của Trường Đại học Stanford, các nhà nghiên cứu cho rằng dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm thường thấp hơn mức cho phép. Vì vậy, các tác giả đi đến kết luận các thực phẩm này đáp ứng độ an toàn cho phép. Theo tiến sĩ Ben Brook, trên thực tế, có rất nhiều mức dư lượng hóa chất trong thực phẩm được cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đặt ở mức quá cao, trong khi các nghiên cứu gần đây cho thấy phần lớn dư lượng thực tế trên thực phẩm tại Mỹ thấp hơn mức này. Điều này cho thấy chưa hẳn là mức an toàn được cơ quan chức năng đưa ra đã thực sự an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng.
Even the Environmental Protection Agency in the United States freely admits that there are many tolerance levels.
Thực tế là cơ quan bảo vệ môi trường tại Mỹ đã thừa nhận là có rất nhiều mức dư lượng thuốc trừ sâu cho phép đã tồn tại từ nhiều năm nay trong một số thực phẩm thực ra không thể coi là an toàn theo tiêu chuẩn hiện đại. Nhưng mà EPA đã không có những bước cần thiết để hạ thấp những mức này vì những lý do thực tế là thay đổi các mức này tại Mỹ sẽ có ảnh hưởng đến cả thế giới. Nếu EPA hạ thấp mức dư lượng cho phép trong táo chẳng hạn, thì táo cũng được trồng ở Chile và được nhập vào Mỹ trong mùa đông. Nếu mức này thấp, thì nó sẽ trở thành vấn đề rào cản thương mại giữa Hoa Kỳ và các nước.
Tại Mỹ, từ lâu, người tiêu dùng đã chú ý nhiều hơn đến việc sử dụng thực phẩm hữu cơ. Các số liệu thống kê tại Mỹ cho thấy, từ năm 1997 đến 2011, doanh thu từ thực phẩm hữu cơ đã tăng từ 3 tỷ 600 triệu đô la lên 24 tỷ 400 triệu đô la, mặc dù giá của thực phẩm hữu cơ thường đắt hơn gấp 2 lần so với thực phẩm thường. Chị Huyền, một người dân ở Hà Nội cho biết, nhiều người ở Việt Nam hiện cũng rất lo lắng về các loại rau, củ, quả, nhiễm hóa chất và thuốc trừ sâu. Vì vậy, tại Hà Nội đang rất phổ biến phong trào trồng rau sạch tại nhà.
Ôi, hiện tại Hà Nội có trào lưu đấy rất là nhiều chị ạ. Mọi người dùng nhà thật thì mua hộp xốp chẳng hạn. Như nhà em ý, thì cái đất đẹp mà hàng xóm nó có một bãi đất trống thì bà lộn thường ra trồng rau, biết các thứ để cho thằng cô con nhà em ăn chẳng hạn thế. Các cái hạt giống rau chị khó đi mua, chị khó trồng. Cái nhà tập thể, những cái tập thể ban công hoặc trồng hộp xốp như kiểu những năm 90 ngày xưa. Đầy hộp xốp, đầy đất vào trong trồng và thì hạt rau đấy thì đảm bảo là sạch 100% luôn, nghĩa là không có hóa chất, mình tự mình trồng lấy. Đấy, cắt thì đừng tưới tắm rồi chăm sóc các thứ thì cũng tự mình mà đâm ra mình đảm bảo hơn.
Theo chị Huyền thì người dân có thể tự mua hạt giống rau tại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Các hạt giống cây được bán có đi kèm những hướng dẫn về cách trồng và chăm sóc. Tất nhiên, không phải ai cũng có điều kiện sử dụng thực phẩm hữu cơ quanh năm. Tiến sĩ Ben Brook đưa ra một số lời khuyên đối với người tiêu dùng khắp nơi như sau.
Now for consumers around the world, one great strategy is if a person has access.
Với người tiêu dùng trên khắp thế giới, nếu một người nào đó có một chút đất hay là chỉ là một hộp nhỏ cửa sổ, ban công, hãy trồng một ít rau quả trong một mảnh vườn nhỏ sau nhà hay trong một hộp nhỏ thì bạn cũng có thể trồng được một số rau quanh năm. Cách làm khác nữa là hay tìm các loại rau quả, dù là hữu cơ hay không, thì cũng nên tìm vào cái mùa của nó. Lúc đó chất lượng rau quả tốt nhất, những chất dinh dưỡng cũng tốt nhất. Và lúc đó giá cả của chúng cũng không cao so với các mùa khác trong năm. Bạn có thể đóng hộp những rau quả đó, để vào tủ đông đá để ăn dần trong năm khi cần.
Để đảm bảo sức khỏe, các chuyên gia về thực phẩm khuyên người tiêu dùng nên cố gắng sử dụng thực phẩm tươi nguyên khi có thể, và nên ăn ít đồ có chất béo, không tan, ít đường. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và câu hỏi về các vấn đề y tế sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới. Thank you.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau đây mời quý thính giả nghe phần bản tin tóm lược.
108 ngư dân Việt Nam cùng với 12 tàu cá bị Hải quân và Duyên phòng Thái Lan bắt giữ khi đang câu mực trái phép trong vịnh Thái Lan sẽ được đưa ra xét xử vào tuần tới, ngày 10 tháng 10, tại tòa án tỉnh Rayon, là nơi đang giam giữ họ. Thủ tướng Campuchia hôm qua nói rằng sẽ không còn chuyện nhượng đất kinh tế cho các chủ đầu tư trong suốt thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của ông, nhằm tăng cường hiệu quả việc quản lý đất sang nhượng hiện nay. Phúc trình của Quốc hội Mỹ hôm thứ Hai kêu gọi các công ty Mỹ ngừng làm ăn với hai nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc là Hoa Vị và ZTE. Ủy ban tình báo Hạ viện Hoa Kỳ cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể sử dụng những thiết bị được làm từ hai công ty trên gắn vào các phương tiện thông tin thông dụng để làm gián điệp. Hôm qua, hàng trăm phụ nữ Phật giáo ở một khu vực miền Tây Miến Điện đã xuống đường biểu tình chống lại sự hiện diện của người Hồi giáo Rohingya tại đó. Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua lên tiếng nói sẽ cho tăng quân để trả đũa những cuộc pháo kích từ Syria. Tuyên bố này đã làm gia tăng áp lực lên quốc gia láng giềng phía nam của nước này, một ngày sau khi NATO nói rằng đã sẵn sàng để bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ. 6 quốc gia hôm qua tham gia vào nhóm kêu gọi bãi bỏ lệnh tử hình trên toàn thế giới. Trong nỗ lực kêu gọi các nước khác cùng tham gia, các quốc gia đã ký kết cho rằng không có gì để biện minh cho việc thực thi án tử hình trong thế kỷ 21 này nữa.
Chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông và email xin gửi về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay.
Dịu dàng hạt nắng đua nhẹ trên áo, đôi môi em gọi bao khát khao, mắt em vời vợi đăm đăm trời cao. Em mong manh cửa rừng cây chút rơi lá, gió chiều bỗng chợt sao xuyến mãi khôn nguôi. Người yêu ơi, dù mãi này cánh xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu. Đêm biệt mù lấp lánh ngàn sao, nếu không có người cuộc đời trôi về đâu, nếu không có người mặt đất quá hoang vu. Yêu chúng ta và ta biết. trên áo, đôi môi em vòi bao khát khao, mắt em vời vợi đăm đăm trời cao. Em mong manh cửa rừng cây chút rơi lá, gió chiều bóng chợt sao xuyến mãi khôn nguôi.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.